Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh 32 điều ác. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm ở trong Tục truyền Luật Lệ Ký đoạn 19. Và chúng ta cùng nhau suy gẫm câu hỏi rằng làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa khuyến khích nếp sống thánh khiết. Và chúng ta sẽ tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời kêu gọi người cha, người mẹ sử dụng kỷ luật với con cái của mình. Rồi chúng ta sẽ cùng học hỏi các nguyên tắc để giải quyết vấn đề kiện cáo cá nhân. Và rồi tất cả những điều đó chúng ta sẽ đến trước mặt Chúa và tôn thờ Ngài khi biết Chúa Giê-xu đã giải cứu chúng ta khỏi án phạt của luật pháp là như thế nào. Có một sự thật mà tôi không biết quý vị đã biết hay chưa. Ở miền Bắc Ấn Độ, có một ngôi làng mà trong đó người đàn ông trong làng hầu như không hề phạm tội ngoại tình. Khi được phỏng vấn thì người ta trả lời rất đơn giản rằng nếu một người chồng không chung thủy với vợ của mình thì anh ta sẽ bị cánh đàn ông ở trong làng dìm xuống sông. Giải pháp này có tính chất hạn chế và trường hợp người đàn ông trong làng ngoại tình rất hiếm khi xảy ra. Do đó hôn nhân, tuy không cần thiết phải có hạnh phúc, nhưng ít nhất cũng được vững bền. Nhưng mặt khác, chúng ta biết rằng sự tham nhũng lan tràn khắp nơi trong đất nước Ấn Độ. Việc giải thích một lần nữa không có gì phức tạp. Mọi người nói rằng, ai là chẳng biết là có hối lộ, nhưng quan tâm mà làm chi? Văn hóa này được định nghĩa là điều có thể chấp nhận được là điều mà đại đa số đồng ý. Bất kỳ điều gì cộng đồng chấp nhận sẽ được tăng gấp bội, điều gì họ chống đối sẽ bị giảm thiểu. Dân sự của Chúa trước khi tiến vào đất hứa, Môi-se tập hợp dân sự lại và ông có cơ hội cuối cùng để truyền đạt lời Chúa cho họ. Và khi họ vào đất hứa rồi, họ phải đối diện với nhiều thách thức mới. Làm thế nào dân sự Chúa áp dụng đúng luật pháp của Ngài? Họ sẽ phải làm gì khi có một người ngang nhiên vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời? Dân sự của Chúa phải đương đầu với vấn đề này hay nhắm mắt làm ngơ? Có thể họ sẽ nghiêm trị một số vi phạm. Phương pháp mà họ ứng phó với mọi loại tội phạm khác nhau sẽ quyết định loại nào sẽ được tăng lên và loại nào sẽ bị giảm thiểu. Môi-se thách thức dân sự của Chúa xây dựng một nền văn hóa khuyến khích nếp sống thánh khiết, nghĩa là xem xét mọi sự vi phạm theo phương cách của Đức Chúa Trời mà thôi. Môi-se kêu gọi dân sự trở thành cộng đồng cùng ủng hộ và phát huy nếp sống mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Đó là xây dựng một nền văn hóa khuyến khích nếp sống công chính. Đây cũng là vấn đề rất nóng bỏng cho các hội thánh ngày nay. Mỗi hội thánh đều có văn hóa riêng của mình. Những gì được đa số chấp nhận sẽ được hội thánh tăng thêm và hội thánh sẽ giảm thiểu những gì mà mọi người chống đối. Một hội thánh vững mạnh là trong đó mọi người quan tâm và khích lệ lẫn nhau trong việc duy trì nếp sống thánh khiết. Đó cũng là một hội thánh quyết tâm đối đầu với những vấn đề của tội lỗi. Nếu một thành viên trong hội thánh phạm tội và không muốn từ bỏ tội lỗi đó, thì người đó phải chịu sự quở trách nặng nề của hội thánh. Sự phản đối này là lời lẽ mạnh mẽ nhất về sự phán xét sau cùng của Đức Chúa Trời. Có thể Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài 10 điều răn và phán rằng đây là luật pháp ta, nhưng hãy tùy hoàn cảnh cá nhân mà sử dụng. Ngài không hề làm như vậy đúng không? Ngài ban luật pháp cho dân sự của Ngài và phán rằng nếu giữa vòng các ngươi có người không tôn trọng luật lệ này thì các ngươi phải ra tay hành động. Các ngươi phải sẵn sàng làm điều gì đó để bảo vệ các luật lệ của ta. Các ngươi phải xây dựng một văn hóa khích lệ mọi người có đời sống công chính và biết chế ngự điều ác. Nếu quý vị là một quan sát viên của xứ Israel thời xưa, quý vị sẽ sớm nhận ra thông tin. Ở đây chúng tôi sống vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị tôn trọng luật pháp của Ngài, quý vị sẽ được ban phước. Nếu quý vị thiếu khả năng vâng theo luật pháp của Ngài, quý vị sẽ được tha thứ. Nhưng nếu quý vị coi thường luật pháp của Ngài, quý vị sẽ gặp rắc rối đấy. Sự lựa chọn của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề về bản chất và môi trường chúng ta đang ở. Khi chúng ta đến với Đấng Christ, Đức Chúa Trời thay đổi cả hai ảnh hưởng này. Ngài thay đổi bản chất của chúng ta qua sự sanh lại. Ngài mang cho chúng ta đến một môi trường mới có tên là Hội Thánh. Hội Thánh là một môi trường mà trong đó các mối quan hệ được hình thành để khuyến khích chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời và chế ngự được tội lỗi. Chúng ta cần có sự khích lệ vì bản chất của chúng ta yếu đuối và chúng ta cần sự kiềm chế vì chúng ta thường rất ngoan cố và cứng đầu. Khi nghe lời của Chúa phán truyền cho dân sự thông qua Môi-se trong sách Phục Truyền, chúng ta sẽ khám phá những nét đặc trưng của một nền văn hóa khuyến khích nếp sống thánh khiết và chúng ta sẽ tìm hiểu xem những nguyên tắc này được áp dụng ra sao ở trong gia đình, trong xã hội và trong hội thánh. Đức Chúa Trời cho dân sự biết khi họ định cư ở đất hứa, họ sẽ nhận được ba thành tọa lạc ở giữa xứ và làm đường giao thông để người ta có thể chạy đến các thành này dễ dàng nhất dù họ ở bất cứ nơi nào ở trong xứ. Những thành này sẽ là nơi ẩn náu của những người bị truy đuổi vì giết người, là nơi cho kẻ sát nhân ẩn núp được an toàn. Trong đoạn 19, từ câu 2 đến câu 3, Môi-se đưa ra một tình huống làm thí dụ về mục đích sử dụng của ba thành này. Chẳng hạn như có hai người cùng đi đốn củi trong rừng thì tai nạn xảy ra. Lưỡi rìu của một người xúc cán rơi vào người kia và làm cho anh ta chết. Khi gia đình của nạn nhân hái được, họ không nghĩ đó là một tai nạn. Họ tin rằng sự việc xảy ra là do sự bất cẩn của đương sự hay là sự cố ý của đương sự mà truy đuổi người đốn củi không may này để mà trả thù. Từ câu 5 đến câu 6, những thành ẩn náu này cung cấp một chỗ lánh nạn để bảo vệ người không có khả năng bảo vệ chính mình cho đến khi có việc xét xử nghiêm túc về sự việc xảy ra. Sự kiện về chiếc rìu xúc cán có thể là do sự sơ suất của phạm nhân, nhưng cũng có thể là sự rủi ro. Nhưng dân sự cần phải xét xử vụ kiện qua một quá trình hợp pháp để xác định sự thật. Cả cộng đồng dân sự sẽ đảm bảo sự an toàn cho người bị tấn công này khỏi tay kẻ có ý muốn tự tay mình thi hành luật pháp. Có một câu chuyện kể về vùng sâu vùng xa ở nước Venezuela. Trước đó, các bộ tộc này chưa hề nghe về phúc âm của Chúa cho đến khi các nhà truyền giáo của phúc âm tin lành đem sứ điệp tình yêu của Chúa đến với họ. Nhiều người trong bộ lạc đã tiếp nhận Đấng Christ và khi họ tin Chúa thì đời sống của họ làm biến đổi cả một nền văn hóa trong xứ. Một trong những tù trưởng của các bộ lạc này giải thích rằng phúc âm đã làm nên sự khác biệt trong nền văn hóa của họ. Ông làm chứng trước hội thánh bằng hai thứ tiếng. Ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha rồi đến tiếng Anh. Ông nói rằng trước khi phúc âm đến với chúng tôi thì người ta giải quyết các vấn đề tranh cãi bằng gươm đao. Bây giờ chúng tôi đã có một hội đồng để giải quyết những vấn đề kiện cáo này. Đó là sự phản ánh tuyệt vời về việc Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự thực thi chức năng của mình. Ngài phán, người phải gìn giữ nguyên tắc luật pháp, phải có một quy trình luật pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề kiện cáo. Một nguyên tắc chủ yếu khác để bảo vệ kẻ không có khả năng tự vệ đó là chứng độc chiết không đủ cớ để định tội cho người nào, bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm. Cứ theo lời của hai hay ba người chứng thì sự mới định tội được. Giả sử có người vu khống người khác trước công chúng, có thể sự tố cáo này không đúng sự thật, nhưng một khi có người tố cáo, người ta thường kết luận rằng không có lửa sẽ có khói. Như vậy, người bị vu khống sẽ khó lòng tự bảo vệ mình. Vậy, khi biết rằng có thể một người nào đó vì thù hận riêng sẽ đứng ra vu khống một người khác, thì làm thế nào để cộng đồng có thể bảo vệ được nạn nhân khỏi sự vu khống này? Đức Chúa Trời dạy rằng, nếu có người nào buông lời cáo gian dối, các quan án phải xử người đó mức án giống như mức án người đó muốn cho anh em mình phải chịu. Ở trong đoạn 19 từ câu 18 đến câu 19, hậu quả của nguyên tắc này là, còn những người khác hay điều đó sẽ sợ không làm sự hung ác như thế ở giữa người nữa. Đoạn 19 câu 20. Nói chung, các điều luật này nhằm bảo vệ kẻ thiếu khả năng tự vệ. Đó cũng là nội dung của điều luật mà Đức Chúa Trời dùng để dạy dỗ dân sự Ngài. Mắt ngươi chớ thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Đoạn 19 câu 21. Có nhiều người ngạc nhiên khi thấy điều luật này có mặt trong Kinh Thánh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu điều luật này là thật chính xác. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý nói, nếu anh đánh tôi gãy răng, anh phải đứng dựa người vào tường để tôi cũng đấm cho anh gãy răng. Mắt đền mắt không khuyến khích người ta dùng bạo lực để trả thù. Mạng lệnh này của Ngài chỉ xác lập một nguyên tắc bồi thường sao cho công bằng mà thôi. Đức Chúa Trời có thí dụ một trường hợp cụ thể để áp dụng nguyên tắc này ở trong Xuất Ý Tu Ký đoạn 21, câu 23 đến câu 27. Giả sử có một chủ nô đánh một nô lệ và làm anh ta mù mắt, thì luật pháp cho phép người nô lệ được bồi thường bằng cách nào đó sao cho công bằng như mắt đền mắt, răng đền răng. Xuất Ý Tu Ký đoạn 21, câu 24. Thực ra Đức Chúa Trời không dự kiến người nô lệ bị mù mắt này sẽ móc mắt chủ mình. Theo nguyên tắc thì phải có sự bồi thường thỏa đáng, và trong trường hợp này, Đức Chúa Trời dạy người nô lệ phải được trả tự do. Đoạn 21, câu 26. Nguyên tắc mắt đền mắt cũng dạy rằng sự bồi thường phải tương xứng với thiệt hại. Một mắt phải đền một mắt, không phải cả hai mắt, một tay và một chân. Luật pháp của Đức Chúa Trời hạn chế sự lợi dụng luật pháp của nạn nhân, vì anh ta có thể nói, anh làm tôi thiệt hại một, tôi bắt đền anh 10 lần hơn. Luật pháp của Đức Chúa Trời đặt vấn đề bồi thường một cách chặt chẽ tại phiên tòa. Như vậy, quan án không được có phán quyết vượt giới hạn và bất công, đồng thời phải giữ được mức độ công bằng. Mắt đền mắt, răng đền răng. Chính xác hơn thì đây là một nguyên tắc rất cần thiết cho chúng ta ngày nay. Trong một xã hội, khi có trường hợp một người chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng đòi bồi thường cả khối tiền, cộng đồng phải bảo vệ người không có khả năng tự vệ đó. Kinh Thánh có đề cập đến một thực tế đáng buồn, có nhiều kẻ độc ác sống trong thế giới suy đồi này. Đức Chúa Trời đề cập đến một vài lĩnh vực cụ thể nơi điều ác phải được khống chế vì sự vững mạnh và an toàn của cả cộng đồng. Đức Chúa Trời phán trong Phục Truyền đoạn 19 câu 11 rằng, nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh người chết. Đây là một trường hợp điển hình về tội âm mưu cố sát của một tên sát nhân máu lạnh. Điều đầu tiên là tên sát nhân này sẽ chạy đến một trong ba thành ẩn náu, nhưng anh ta sẽ không được bảo vệ khỏi hậu quả của hành động độc ác này. Các trưởng lão sẽ lôi anh ta và bắt anh ta nộp mạng. Theo như câu 12, Đức Chúa Trời đưa ra lý do về hình phạt này như sau. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó, nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Israel thì ngươi sẽ được phước. Trong câu 13, đề tài trừ điều ác được lặp lại nhiều lần xuyên suốt sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, giống như một điệp khúc vậy. Ví dụ như trong trường hợp có người cố tình khai man để cáo gian người khác hòng hãm hại họ, thì Đức Chúa Trời dạy rằng các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Đoạn 19 câu 19. Hay là trong trường hợp có kẻ phạm tội ngoại tình thì khi người ta gặp một người nam nồng cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự gian ác khỏi Israel là như vậy. Đoạn 22 câu 22. Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Israel và đã bắt làm mọi hay đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử. Ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy. Đoạn 24 câu 7. Trong trường hợp có một tiên tri giữa vòng dân sự biết làm một vài dấu kỳ phép lạ, nhưng lại kêu gọi dân sự thờ các thần khác, thì phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có dục giấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Trong đoạn 13 câu 5. Khi các điều luật này kết hợp với nhau, tự nhiên chúng ta có cảm tưởng rằng dân sự của Đức Chúa Trời luôn có nguy cơ chịu án tử hình, phải không? Thật ra, những trường hợp tử hình rất ít khi xảy ra do sự ràng buộc của ba giá trị chính yếu, đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời, ngươi chớ có các thần khác, sự thánh khiết trong đời sống, ngươi chớ giết người, và sự thánh khiết trong hôn nhân, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đó là những giá trị về đạo đức chính yếu trong xã hội, và Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự Ngài phải kết hợp, gìn giữ các nguyên tắc này. Điều quan trọng cần phải nhớ, khi Đức Chúa Trời ban luật pháp, thì Ngài cũng ban của lễ chuộc tội cho dân sự nữa. Đức Chúa Trời ban án tử hình cho kẻ thờ hình tượng, nhưng đồng thời Ngài cũng ban cho dân sự của lễ để chuộc tội chống nghịch cùng Ngài. Sau khi dân Israel làm tượng bò con vàng ở đồng vắng, Đức Chúa Trời cung cấp cho họ một của lễ chuộc tội. Tương tự như vậy, luật pháp Đức Chúa Trời phạt kẻ phạm tội tà dâm phải bị ném đá, nhưng Đức Chúa Trời tha thứ cho David khi ông ăn năn tội tà dâm với Bathsheba. Trong lòng và trí của Đức Chúa Trời luôn có sự tha thứ và phục hồi. Của lễ chuộc tội cung cấp một phương án thay thế cho hình phạt trọn vẹn của luật pháp. Sự thương xót của Đức Chúa Trời trong của lễ chuộc tội có nghĩa là bởi ơn thương xót, kẻ phạm lỗi còn cơ hội được phục hồi trong cộng đồng. Điều này tiềm ẩn trong Cựu Ước nhưng được bày tỏ ra trong Tân Ước. Galati đoạn 6 câu 1, Gia Cơ đoạn 5 câu 19 đến câu 20. Năng quyền phục hồi được ấn chứng rất ấn tượng vào một dịp khi các người Pharisee và các thầy thông giáo đáng kính đã lôi một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm ra trước mặt Đấng Christ, rồi họ yêu cầu Chúa Giêsu chấp thuận và thi hành đầy đủ luật pháp Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trả lời: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người." Giăng đoạn 8 câu 7. Rồi quay sang người đàn bà, Ngài nói: "Những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa." Giăng đoạn 8, từ câu 10 đến câu 11. Dưới ánh sáng công lý của luật pháp Đức Chúa Trời, người đàn bà này lẽ ra phải chết. Nhưng trong sự thương xót của Ngài, người này được ban sức sống mới. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Roma đoạn 6, câu 23. Nếu chính mục đích của Đức Chúa Trời là thiết lập một cộng đồng nơi người cô thế được bảo vệ, kẻ gian ác bị khống chế, người ăn năn được phục hồi, thì chúng ta còn tìm ở đâu ra những nguyên tắc điển hình khác để biến chúng thành hành động? Chúng ta hy vọng ở đâu ra nền văn hóa khuyến khích mọi người sống thánh khiết đây? Nếu chúng ta tìm kiếm cộng đồng này trong Cựu Ước, thì e rằng chúng ta sẽ thất vọng. Sau khi dân sự của Đức Chúa Trời định cư trong xứ Canaan, sách Các Quan xét cho chúng ta biết mọi người cứ làm theo ý tưởng mình là phải. Các Quan xét đoạn 17 câu 6, đoạn 21 câu 25. Sách này chứa đầy những câu chuyện kinh hoàng về bạo lực và bất công chưa có ai giải quyết được, và khi cộng đồng thất bại trong việc xử lý điều ác, thì sự ác gia tăng thêm, và cuối cùng dân sự kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, bởi vì các thành đều đầy dẫy bạo lực đến nỗi không ai có thể chịu đựng nổi. Sự việc tồn tại sau biết bao nhiêu thế kỷ cho đến khi Chúa Giêsu Christ đến thế gian. Khi Ngài vừa mới thi hành chức vụ, thì người Pharisee và người thuộc đảng Herod đã âm mưu giết Ngài. Cuối cùng họ bắt Ngài và đưa Ngài ra trước tòa công luận được thành lập chỉ có 2 hay 3 nhân chứng. Các sách phúc âm ghi lại việc họ đưa ra chứng cớ giả như thế nào, nhưng Đấng Christ không được luật pháp bảo vệ chống lại sự cáo buộc của họ. Đấng Christ bị nộp cho Pilate, là quan tổng đốc của chính quyền La Mã. Thay vì định tội qua quá trình xét xử chính đáng, ông lại hỏi ý kiến dân chúng xem họ có muốn tha Đấng Christ hay là tha một tên phạm tội tên là Baraba. Thay vì ngăn chặn tội ác, thì Pilate lại phóng thích Baraba cho dân chúng. Còn Đấng Christ bị đưa ra khỏi thành và chịu đóng đinh trên cây gỗ. Qua đó người ta đưa ra câu hỏi: chúng ta nên trông chờ chính quyền thành lập một cộng đồng dân chúng có nếp sống thánh khiết đến mức độ nào? Chúng ta phải cẩn thận về cách thức vạch ra giới hạn trong luật pháp Cựu Ước với chính quyền trong nước. Đấng Christ đã phân biệt thẩm quyền cuối cùng của Đức Chúa Trời và quyền lực của nhà nước khi Ngài nói: vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời. Mác đoạn 12 câu 17. Vấn đề đặt ra là việc quyết định xem Caesar xét xử vi phạm nào và vi phạm nào Đức Chúa Trời sẽ giải quyết. Điều quan trọng chúng ta cần phải biết là có sự khác biệt giữa tội lỗi và tội phạm. Tội lỗi là sự vi phạm chống lại Đức Chúa Trời. Tội phạm là sự vi phạm chống lại Đức Chúa Trời và cũng là sự vi phạm chống lại một người khác. Mọi tội phạm đều là tội lỗi, nhưng không phải mọi tội lỗi đều là tội phạm. Phạm thường là tội lỗi, nhưng chưa chắc là tội phạm. Tà dâm là tội lỗi, nhưng cũng chưa chắc là tội phạm. Chính quyền có trách nhiệm trừng phạt hành vi phạm tội như giết người đối với người khác, nhưng không có quyền trừng phạt tội lỗi như là tội ngoại tình tà dâm, vốn là sự vi phạm chống lại Đức Chúa Trời. Chính quyền có thể thành lập nền văn hóa khuyến khích cộng đồng sống hòa bình và an ninh, nhưng không thể thành lập nền văn hóa khuyến khích nếp sống thánh khiết. Nhà nước có trách nhiệm hạn chế tội phạm, nhưng để xúc tiến một xã hội thánh khiết thì điều đó là ngoài tầm tay của họ. Tuy nhiên, có hai nơi chúng ta có thể hy vọng tìm ra văn hóa chống lại tội phạm và khuyến khích nếp sống thánh khiết, đó là trong gia đình và hội thánh. Đức Chúa Trời đã ban cho bậc làm cha làm mẹ của người Cơ Đốc trách nhiệm tạo lập một môi trường không tạo điều kiện cho con cái phạm tội dễ dàng và khuyến khích chúng theo đuổi lẽ phải. Tương tự như vậy, cha mẹ là những người Cơ Đốc phải biết bảo vệ kẻ thiếu khả năng tự vệ để không có người con nào phải bị tổn hại do tính khí của cha mẹ chúng. Hãy cẩn thận để không đối xử với con cái như một kẻ thù khát máu. Khi con cái có vấn đề, quý vị cần phải điều tra cho rõ ràng và tránh nghi ngờ vô lý trước khi có biện pháp kỷ luật thích hợp. Cha mẹ phải có lòng khoan dung khi con mình vô tình phạm lỗi. Giống như lúc tôi còn nhỏ, có lần tôi làm đổ hộp sơn đen lên tấm thảm màu cam trong nhà. Lúc đó tôi nghĩ, tôi chỉ với tay để lấy hộp sơn thôi mà tự nhiên nó rơi xuống. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi ba má tôi không hề phạt tôi. Ba tôi biết tôi chỉ vô tình phạm lỗi. Nó giống như lưỡi rìu xúc cán rơi trúng người lân cận. Do đó hành vi cố ý phạm tội và lỗi lầm gây nên do sự vô tình là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng là khi con trẻ phạm lỗi nhưng không nhận lỗi thì đó là lúc cha mẹ phải sử dụng kỷ luật bởi vì sự ngu dại vốn buộc lòng con trẻ. Châm ngôn đoạn 22 câu 15 đã nói như vậy. Và Đức Chúa Trời cho phép cha mẹ trách nhiệm dạy con cái của mình biết rằng tội lỗi sẽ dẫn đến hậu quả đau thương. Bằng biện pháp cân nhắc và tương xứng, cha mẹ cần phải cho con cái biết rằng chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi có hành vi phạm tội. Nếu chúng ta không làm được điều này, thì con cái của chúng ta khi lớn lên sẽ không biết có sự liên hệ giữa tội lỗi và hậu quả của nó. Nếu quý vị là người làm cha làm mẹ, đừng quên sử dụng kỷ luật, nhưng phải làm cho con cái mình hiểu rằng sẽ có cơ hội phục hồi. Đức Chúa Trời kỷ luật người Ngài yêu thương, nhưng Ngài luôn yêu thương những người chịu kỷ luật. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho tôi đặc quyền làm con cái trong gia đình tin kính Chúa, là nơi cho tôi sự khích lệ về điều thiện và sự tự chủ chống lại điều ác. Đức Chúa Trời kêu gọi tín hữu Cơ Đốc khi làm cha mẹ phải biết xây dựng mái ấm của mình, làm nơi ngăn chặn tội lỗi, nhưng khuyến khích sự công bình. Gia đình Cơ Đốc có thể là nơi có khả năng phản lại văn hóa ngoài đời, là nơi có nhiều giá trị khác nhau được hình thành và phát triển. Ngoài ra, Hội Thánh là thành phần quan trọng nhất của chương trình Đức Chúa Trời để phát huy sự công chính. Đa số tín hữu Cơ Đốc phải làm việc cả tuần lễ trong một môi trường tội lỗi, nơi bị đùa cợt, ca tụng hoặc là khuyến khích cách tích cực. Áp lực tàn nhẫn của môi trường vô đạo có thể làm cho đời sống của tín hữu Cơ Đốc cực kỳ khó khăn. Vì vậy, các tín hữu Cơ Đốc nên giúp đỡ lẫn nhau để có thể sống một đời sống thánh khiết, và Hội Thánh sẽ là nơi chống lại mọi sự khích lệ gây nên tội lỗi đó. Điều đó có nghĩa là khi anh em của chúng ta đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải bảo vệ người ấy. Hãy đứng chung với người ấy trong cơn bão và đừng lui bước bởi vì người ấy đang cần chúng ta. Khi anh em của chúng ta bị lôi kéo vào vòng tội lỗi và khi biết được, chúng ta hãy ngăn người ấy lại, đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Những áp lực mạnh mẽ đang lôi kéo người ấy và sự thành thật của chúng ta có thể là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cứu người ấy khỏi tai họa. Tuy nhiên, chính sự yên lặng của chúng ta có thể làm cho người ấy vấp phạm. Còn khi anh em của chúng ta sa vào tội lỗi thì sao? Hãy tỉnh thức người ấy. Ý rằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là người có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Galati đoạn 6 câu 1. Đó là hình ảnh một người bị sa bẫy hay mắc lưới. Anh ta cần sự giúp đỡ để thoát khỏi tình trạng đó. Đừng từ bỏ anh chị em của mình. Hãy giúp họ thoát khỏi tình trạng rối rắm đó để trở lại con đường công chính. Nếu là một thiếu niên, hãy tưởng tượng mình đang ở trong một buổi họp nhóm và có người nói ra những lời lẽ hết sức thô lỗ. Thay vì bỏ qua hoặc cười thầm, hãy nói rằng đừng nói năng bất lịch sự như vậy. Nếu quý vị ở trong một nhóm bạn, lúc nào cũng quan tâm một cách tích cực để xem chúng ta có sơ suất gì về đời sống tin kính để rồi thách thức chúng ta hoặc đối đầu với chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ, thì đừng ngã lòng vì chúng ta cũng có một nhóm bạn biết quan tâm và giúp đỡ để chúng ta phục hồi trở lại. Hãy tưởng tượng một hội thánh là nơi có các mối quan hệ sâu sắc đủ để thách thức với sự giả dối, nơi bạn bè có thể giúp nhau chống lại tội lỗi và ham thích sự công bình. Hội thánh không phải là nơi chúng ta đến một giờ trong tuần hát vài bài thánh ca, nghe giảng, rồi về nhà. Hội thánh trong Tân Ước là một cộng đồng nơi mọi người hết lòng theo đuổi đời sống tin kính. Chúng ta không phải là hội thánh được mô tả trong Tân Ước cho đến khi nào chúng ta biết chung vai khi gặp khó khăn, chịu trách nhiệm với nhau trong lúc bị cám dỗ và giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi những vướng mắc của tội lỗi để chúng ta được tự do theo đuổi đời sống tin kính. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nhưng Đức Chúa Trời đặt một vai trò quan trọng trên cộng đồng cơ đốc. Ngài kêu gọi dân của Ngài tạo lập nền văn hóa, khuyến khích nếp sống thánh khiết. Luật pháp thời Cựu Ước mô tả một cộng đồng dân sự nơi người cô thế được bảo vệ, kẻ gian ác bị khai trừ và người ăn năn được phục hồi. Những nguyên tắc này là nền tảng cho sự an toàn và sung túc của một đất nước. Nhưng vì chính quyền không thể tạo lập được nền văn hóa khuyến khích nếp sống thánh khiết ấy, cho nên trách nhiệm xây dựng nền văn hóa thánh khiết, nếp sống thánh khiết đặt lên vai người làm cha, làm mẹ trong gia đình và các tín hữu của hội thánh. Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha thiên thượng của chúng con, xin Chúa cho chúng con biết ủng hộ kẻ không có khả năng tự vệ. Xin Thánh Linh Ngài giúp chúng con ngăn anh em mình khỏi phạm tội và sa vào trước cám dỗ. Xin giúp chúng con biết cách phục hồi người bị lỗi lầm. Xin dạy chúng con làm theo ý của Ngài để trở thành người mà Ngài muốn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Bao nhiêu năm tháng con đi cùng ta, khi con nguy khốn ta luôn cạnh bên, khuyên lan đỡ nâng dìu con qua gian nan trong cuộc đời. Đời con luôn sáng tươi, anh em đang khổ quanh con ngày đêm, sao con không đến sẽ chia niềm đau, giúp đỡ ủi an người anh em cô đơn trong nghèo nàn. Lời ta ban hỡi con lòng nhớ cha, con yêu ta nhiều, đem tình yêu đến xóa đi buồn đau, ban cho nhiều ta từng ban cho con hoài, cầu xin Chúa tha tội con, lời Giêsu phán con nguyện vâng lời, cuộc đời tận hiến dâng Ngài suốt đời.